Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thêm 3 chốt kiểm dịch liên ngành. Như vậy đến thời điểm này thành phố đã có 6 chốt kiểm dịch liên ngành phòng chống dịch COVID-19.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do mắc bệnh dại, thành phố Thái Nguyên tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện một số đối tượng giả danh lực lượng công an, cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước gọi điện thoại thông báo về việc sắp tới sẽ có đoàn kiểm tra, sau đó yêu cầu các đơn vị mua tài liệu, làm hồ sơ để phục vụ đoàn kiểm tra. Do chưa nắm được quy định nên đã đồng ý mua tài liệu và làm hồ sơ theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Để tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch trong tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khó lường, ngày 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định thành lập thêm 3 chốt kiểm dịch liên ngành trên địa bàn thành phố. Cụ thể, một chốt tại khu vực xóm Toàn Thắng, xã Đồng Liên, một chốt tại cầu Song Điền, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên và một chốt tại xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên trên đường tỉnh lộ 262. Các chốt liên ngành này có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện đi qua khu vực chốt, chấp hành các quy định của Thủ tướng Chính phủ và ngành y tế phòng chống dịch COVID-19, như kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố đến thành phố Thái Nguyên khi không có việc cấp bách, kịp thời chủ động phát hiện các vấn đề liên quan khác đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chốt hoạt động 24/24 giờ kể từ 16 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến khi có lệnh kết thúc.
Ngày 1 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tiếp nhận tiền mặt, hiện vật có trị giá gần 200 triệu đồng của Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến và Câu lạc bộ Nhân ái Thái Nguyên ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại chương trình, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 90 triệu đồng tiền mặt do Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến ủng hộ vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, đồng thời tiếp nhận 5.000 khẩu trang nano, 180 cốc nước trà chanh, trà đào, 100 kính chắn giọt bắn có tổng trị giá trên 100 triệu đồng từ Câu lạc bộ Nhân ái Thái Nguyên để phối hợp trao tặng tới các y bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Thế Hanh đã trân trọng cảm ơn tình cảm của các đơn vị, nhà hảo tâm, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức từ thiện khi đến tận nơi hỗ trợ trong điều kiện nắng nóng. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tổ chức cá nhân chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình làm công tác từ thiện.
Nhằm chia sẻ với những chiến sĩ áo trắng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng đã vận động các đoàn viên thanh niên trong toàn phường cùng đóng góp kinh phí để làm tấm chắn giọt bắn. Chia sẻ về việc làm này, anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đoàn Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch của đoàn phường thì chúng tôi cũng đã kêu gọi tất cả đoàn viên thanh niên trong toàn phường đóng góp kinh phí để làm cái tấm chắn giọt bắn. Và đoàn phường thì cũng đã xây dựng cái đội thanh niên xung kích phòng chống dịch bệnh COVID. Ngoài cái nhiệm vụ là đi tuyên truyền lưu động hàng tối thì chúng tôi cũng cùng với các anh em trong đội xung kích là cùng nhau làm cái tấm chắn giọt bắn này, muốn góp sức trẻ vào cái công tác chung sức phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Theo dự kiến, Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng sẽ làm 1.000 tấm chắn giọt bắn, chuyển lên tỉnh đoàn để gửi tặng các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí khoảng 4 triệu đồng. Được biết trước đó, Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng đã làm trên 350 tấm chắn giọt bắn gửi tặng các tổ bầu cử trên địa bàn phường, góp phần vào thực hiện thành công của bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của địa phương cũng như đất nước.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hai đoàn đi thăm tặng 64 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu nhi là con em cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và khu cách ly trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi động viên gia đình và khích lệ các cháu thiếu nhi luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong mùa hè này. Trị giá mỗi suất quà 300.000 đồng. Toàn bộ kinh phí quà tặng được trích từ nguồn kinh phí của thành phố cấp cho hoạt động hè. Đây là hoạt động nhằm động viên kịp thời các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cũng như động viên chia sẻ những khó khăn với các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau 14 ngày nỗ lực hết mình cùng các y bác sĩ tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6, tại nhà khách Việt Bắc quân khu 1, đoàn tình nguyện gồm 51 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Thái Nguyên đã trở về an toàn với sức khỏe, tâm lý tốt. Tham gia đón đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện, ghi nhận của cộng tác viên Minh Tâm.
Trong lần xuất quân này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cử 21 người, Bệnh viện A cử 10 người, Bệnh viện C cử 10 người, Bệnh viện Gang Thép cử 6 người, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cử 3 người, trong đó đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn công tác và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh cử 1 lái xe cứu thương. Đợt dịch bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh. Trong đó Bắc Giang, Bắc Ninh đã trở thành tâm dịch với số ca bệnh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày tăng cao. Với trách nhiệm của những người chiến sĩ áo trắng, 51 cán bộ nhân viên y tế có năng lực trình độ chuyên môn cao của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã lên đường làm nhiệm vụ, góp phần không nhỏ cho cuộc chiến chống dịch chung của cả nước. Là một trong 51 thành viên tham gia chống dịch tại Bắc Giang lần này, anh Lý Văn Duy đến từ phòng công tác xã hội của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên bày tỏ. Trở về Thái Nguyên sau 14 ngày tham gia chống dịch tại Bắc Giang, tôi và các thành viên trong đoàn đều rất vui vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cảm xúc của tôi lúc này rất là vui khi đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về quê hương. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các 50 thành viên xung phong lên tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang nhận thức được rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. Nhưng dù chúng tôi có ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và trong trận chiến đợt này, chúng tôi không nghĩ đây là một cái trải nghiệm, mà đây là một cuộc chiến thật sự, một cuộc chiến còn có thể kéo dài. Cán bộ, đội ngũ, y bác sĩ, y tế chúng tôi, tất cả những lực lượng tham gia chống dịch đợt này đều có một cái quyết tâm rất là cao, với một tinh thần là chống dịch như chống giặc, và để tất cả cả nước chúng ta cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đợt này.
Đại diện cho Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Hiệp đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Thái Nguyên trong suốt 14 ngày tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Giang. Theo kế hoạch ban đầu, đoàn tình nguyện dự kiến tham gia chống dịch tại Bắc Giang trong 7 ngày. Tuy nhiên, theo yêu cầu và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời gian chống dịch được kéo dài thêm 1 tuần. Các thành viên trong đoàn vẫn vui vẻ, làm việc hết mình vì nhiệm vụ chung. Hôm nay mọi người trở về, chúng tôi đã có mặt ở đây từ rất sớm để động viên tinh thần cho đoàn.
Về đánh giá của Sở Y tế, chúng tôi ghi nhận rất cao sự hy sinh của các cán bộ, y sĩ, bác sĩ và các nhân viên y tế của tỉnh Thái Nguyên đã tham gia cái đợt tình nguyện này tại tỉnh Bắc Giang. Hiện giờ đang căng mình ra phòng chống dịch và điều đó đã khuấy động lên một cái phong trào trong cán bộ, y sĩ, bác sĩ của tỉnh Thái Nguyên. Và mọi người đã tự nguyện viết đơn tình nguyện để sang phòng chống dịch. Trong đó có rất nhiều hoàn cảnh như chồng đi công tác xa, rồi con nhỏ ốm đau, vân vân. Nhưng các bạn ấy vẫn nhiệt tình tham gia, và 14 ngày vừa qua các bạn ấy đã làm việc không ngừng nghỉ, miệt mài từ sáng đến đêm cùng với lại y tế của tỉnh bạn phòng chống dịch.
Để tri ân những chiến sĩ áo trắng trở về từ tâm dịch Bắc Giang, Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện đã trao tặng 50 suất quà trị giá 700.000 đồng một suất, bao gồm bánh, sữa, hoa quả và 300.000 đồng tiền mặt cho các thành viên trong đoàn.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do mắc bệnh dại, ngày 31 tháng 5 năm 2021, UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1799 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật. Theo đó, thành phố yêu cầu các xã phường tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý đàn chó mèo nuôi, phòng chống bệnh dại ở động vật theo đúng quy định của luật thú y, tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ nuôi đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh dại và quản lý đàn chó mèo nuôi. Nghiêm túc thực hiện rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó mèo ở từng khu dân cư và số chó mèo nuôi trong từng hộ gia đình để lập sổ quản lý. Yêu cầu tiêm phòng triệt để vaccine dại cho đàn chó mèo, đồng thời yêu cầu các hộ cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc xích, nhốt vật nuôi khi ra đường, nơi công cộng phải đeo dọ mõm theo quy định để ngăn ngừa, giảm thiểu các trường hợp chó mèo cắn người và giảm thiểu nguy cơ chó mèo nhà bị chó mèo mắc bệnh dại tấn công. Tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt 70% so với tổng đàn thực tế. Đối với các cơ quan chuyên môn, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch. Đặc biệt, ngành y tế tăng cường công tác giám sát bệnh dại trên người và động vật, hướng dẫn kịp thời người bị chó mèo cắn xử lý vết thương, điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại nhằm ngăn ngừa người bị tử vong do chó mèo cắn. Kiểm tra, rà soát các điểm tiêm vaccine phòng dại, đảm bảo sẵn vaccine tiêm phòng cho người dân khi có nhu cầu.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện bảo dưỡng, đầu tư thay thế hệ thống đường ống cấp nước nhằm giảm thiểu sự cố, bổ sung bơm tăng áp, nâng cao chất lượng cung cấp nước cho khách hàng. Nhờ đó, công ty ngày càng khẳng định chất lượng dịch vụ và ký được thêm hợp đồng với khách hàng mới. Tính đến ngày 25 tháng 5, công ty đã mở mạng cho trên 1.000 khách hàng mới, đạt trên 113% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, tổng số khách hàng của công ty là trên 81.000 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, hộ dân, tăng 2.500 khách hàng so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty đã xây dựng phương án sản xuất, cấp nước ổn định liên tục trong trường hợp có người nhiễm COVID-19 liên quan đến cán bộ nhân viên công ty. Đặc biệt, công ty chú trọng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tăng lưu lượng nước tại các khu cách ly tập trung có sử dụng nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, đồng thời tăng cường nhân lực, tổ chức trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch, từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã đạt sản lượng nước thương phẩm trên 6 triệu mét khối, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu trên 68 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020, nộp ngân sách nhà nước hơn 5,3 tỷ đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mạo danh cán bộ công an, cơ quan quản lý nhà nước, bán sách, tài liệu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Vinh, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Thịnh Đán. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp tài sản. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2021, anh Phạm Kim Toàn, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, biển kiểm soát 20B241369, chở anh Võ Hoài Nam, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Chùa Hang, hướng tới đường Tròn Tân Long đến trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi đến khu vực tổ 5, phường Quang Vinh, thì có 3 đối tượng nam thanh niên đi cùng chiều trên một chiếc xe mô tô, nhãn hiệu Honda Way, không gắn biển kiểm soát, ép xe anh Toàn điều khiển vào lề đường. Các đối tượng đã dùng gạch, cành cây ven đường đánh anh Toàn và anh Nam. Anh Toàn và anh Nam bỏ chạy ngay sang bên đường đối diện. Hai đối tượng đã lấy xe mô tô của anh Toàn, cả ba đi về phía đường Tròn Tân Long. Hậu quả anh Nam bị một vết xây sát dớm máu, hai vết xước da tại bả vai trái. Tài sản bị thiệt hại một chiếc xe mô tô trị giá theo bị hại khai khoảng 16 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27 tháng 5 năm 2021, anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên, đang đi đến khu vực đường Lương Ngọc Quyến thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Thị Huế, là tài khoản của chị Đỗ Thị Huế, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 21 phường Phan Đình Phùng, là đồng nghiệp của anh Tuấn, nhờ chuyển tiền. Anh Tuấn đã chuyển số tiền 12 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng MB mang tên Nguyễn Chí Kiên và 7 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV mang tên Thân Văn Quang. Sau đó anh Tuấn biết tài khoản trên của chị Huế đã bị hack nên đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền thiệt hại theo bị hại khai 19 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 4.174 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 174 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 667 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 893 ca với 4.912 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 11 vụ, điều tra khám phá 11 vụ, 8 đối tượng, và thu hồi tài sản trị giá khoảng 5,5 triệu đồng, bắt 3 vụ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,3 gram heroin, 0,028 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 17 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 6 xe mô tô và 11 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp điều khiển xe có bộ phận giảm thanh, giảm khói, nhưng không bảo đảm quy chuẩn về môi trường, về khí thải, tiếng ồn, nẹt pô. Một trường hợp điều khiển xe mô tô bằng một bánh, 6 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 6 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 140 trường hợp vi phạm, thu trên 81 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 37 trường hợp, nhắc nhở 245 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện một số đối tượng giả danh lực lượng công an, cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước, gọi điện thoại đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mới được thành lập và chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật để thông báo về việc sắp tới sẽ có đoàn kiểm tra tập huấn. Sau đó yêu cầu đại diện cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở mua tài liệu, làm hồ sơ để phục vụ đoàn kiểm tra bằng các hình thức giao dịch qua đường bưu điện hoặc chuyển tiền trước qua số tài khoản mà không trực tiếp gặp mặt. Do chưa nắm được quy định, nên một số cơ quan doanh nghiệp, trường học đã đồng ý mua tài liệu và làm hồ sơ theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Trước tình trạng trên, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra xác minh và nhận thấy đa số các tài liệu hồ sơ mà các đối tượng giả danh lực lượng công an, cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước bán cho cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đều là tài liệu đã cũ, hết hiệu lực hoặc tài liệu không có giá trị pháp lý và được đối tượng giao bán với giá trị rất cao nhằm trục lợi. Hiện nay, cơ quan công an và các cơ quan quản lý nhà nước không có chủ trương nào cho cán bộ gọi điện cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để hướng dẫn mua tài liệu làm hồ sơ. Khi có tập huấn hoặc kiểm tra đối với các cơ sở, đơn vị đều có kế hoạch, thông báo bằng văn bản và khi cán bộ trực tiếp đến làm việc đều có giấy giới thiệu, thẻ chứng nhận. Tất cả các trường hợp giả danh lực lượng công an, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước để bán tài liệu, làm hồ sơ đều là hành vi lừa đảo, thu lợi bất chính. Hành vi này là vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận, gây phiền hà khó khăn cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cơ quan nhà nước. Để ngăn chặn hành vi phạm pháp của các đối tượng trên, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố cần đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi, thủ đoạn mạo danh lừa đảo nêu trên. Khi phát hiện các đối tượng giả danh thực hiện các hành vi như trên, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân kịp thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi điện qua đường dây nóng hoặc qua trực ban công an thành phố theo số điện thoại 02083 751 420 hoặc 08023 855 219 để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29-37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30-38 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29-37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật: đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao: bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ: võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.